Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 54 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 54 này có tựa đề Trại Cải Tạo Long Khánh. Tóm tắt chương trước, Long viết đều đều nhật ký, ghi lại những việc vui buồn trong cuộc sống của người tù cải tạo. Đặc biệt, Long kể chi tiết về cái chết bi thương của anh B, một bạn láng giềng.
Buổi chiều ngày thứ 41, trong trại cải tạo R9T1 ở Tràng Lớn, có lệnh tất cả tập họp ngoài sân, đứng theo đội ngũ của mình. Suốt ngày hôm đó, không khí như có một cái gì bất thường. Mọi người ngóng ngóng xem có biến cố gì sẽ xảy ra hay không. Có lẽ do có tiếng xe cam nhôm nổ máy từ xa vọng lại, tiếng rì rầm của cả một đoàn xe chứ không phải tiếng máy nổ của một chiếc xe chạy qua đường. Sau khi tất cả các tù cải tạo đã xếp hàng ngay ngắn theo từng A, một bộ đội đứng tuổi ra sáng cấp chỉ huy dù không ai biết cấp bậc gì, bước ra trước hàng ngũ, tay cầm tờ giấy. Ngày hôm nay có lệnh trên biên chế lại thành phần trình diện học tập cải tạo, yêu cầu những người tôi gọi tên bước ra khỏi hàng ngũ và tập hợp phía sau tôi. Biên chế là một tiếng được dùng nhiều từ ngày có chế độ mới. Long tra từ điển thấy đó có thể là một động từ có nghĩa là sắp xếp lực lượng theo một đội ngũ nhất định. Cũng có thể là một danh từ có nghĩa là số người chính thức làm việc trong một cơ quan nhà nước. Sau này ai cũng biết câu được vào biên chế vì nó có nghĩa là được tuyển dụng chính thức vào làm việc cho nhà nước. Nhưng trong buổi tập họp ngoài trời này, biên chế rõ ràng là sắp xếp lại thành phần của các A. Sắp xếp theo tiêu chuẩn nào thì chưa ai biết, vì cách mạng vẫn làm việc theo kiểu bí mật như thế. Chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Và hồi hộp chờ đợi xem mình có được hay bị gọi tên hay không. Đến phiên A của Long, chỉ có một mình Vinh bị gọi. Vẫn không ai biết tại sao anh bác sĩ Vinh, bạn Long từ thời cư xá sinh viên Đắc Lộ, lại có tên trong bảng vàng hay sổ đen này. Nhưng dần dần mọi người vỡ lẽ, những người bị gọi đều thuộc thành phần biệt phái về ngành cảnh sát hoặc ngành xây dựng nông thôn, bị cách mạng gọi mỉa mai là quan cai trị để đàn áp nhân dân. Như vậy rõ ràng chuyện biên chế này là để tách các thành phần mà họ xem là ác ôn, có nợ máu, ra khỏi những người tù cải tạo khác. Vinh biệt phái về làm bác sĩ trong bệnh viện cảnh sát ở Sài Gòn. Không phải anh muốn về ngành cảnh sát, mà thật ra chỉ muốn được đổi về Sài Gòn. Trước kia anh phục vụ trong một bệnh viện của quân đội ở tỉnh lẻ. Khi xin biệt phái, anh muốn được về Sài Gòn cũng như Long và nhiều bạn khác. Lúc đó chỉ có một chỗ trong bệnh viện cảnh sát, nên anh không có chọn lựa nào khác. Khi nghe gọi tên mình, Vinh lặng lặng bước ra khỏi hàng ngũ. Long nhìn bạn mình đi mà lòng vô cùng ái ngại, nhưng chẳng biết làm gì khác hơn là trông theo. Rồi đây số phận bạn sẽ ra sao? Trong khi đó thì người bộ đội vẫn tiếp tục gọi tên. Đám người tập trung phía sau anh ta càng ngày càng đông thêm. Khi hết danh sách, anh ta ra lệnh số người còn lại vào nhà lấy hết đồ dùng cá nhân và 10 phút sau phải ra tập họp lại ngoài sân, còn những người bị gọi ra đứng riêng thì được đi đâu không biết.
Ra đến nơi tập họp mới, A của Long được bổ sung thêm một người cho đủ 10 người. Chàng nhớ lại cảnh ở trường Tabe 41 ngày trước. Một đoàn xe cam nhông Molotova lần lượt vào đậu trong sân trại. Cứ 3 A gồm 30 người lên một chiếc. Một bộ đội ôm súng AK ngồi canh chừng, mui bỏ xuống bịt bùng. Đến 8 giờ tối, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Long bùi ngùi nghĩ đến Vinh, không biết số phận của người bị gọi ra khỏi hàng sẽ ra sao. Với chính quyền cách mạng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đoàn xe chạy suốt đêm, tờ mờ sáng đến nơi. Trại này hoàn toàn khác trại ở Tràng Lớn. Đất đỏ thay vì đất cát. Nhà gạch có tường, có cửa ra vào, cửa sổ, có nền xi măng chứ không phải nhà chỉ có mái và cột với nền đất như ở Tràng Lớn. Ngược lại, trại rất nhỏ so với trại cũ và một cái giếng cho cả ngàn người. Cũng như khi đến Tràng Lớn, trong cả ngàn người tù luôn luôn có người biết rõ đây là đâu. Nơi này trước đây là căn cứ của sư đoàn 18 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đóng ở Long Khánh, cách Sài Gòn chưa đến 100 cây số về phía đông. Căn cứ này rộng lớn nhưng được chia thành những trại nhỏ ngăn cách nhau bằng hàng rào kẽm gai. Trại L9T1 của Long nằm trên khu đất trước kia thuộc tiểu đoàn quân y sư đoàn 18. Trong số các bạn tù có người đã từng phục vụ tại đây.
Long Khánh nổi tiếng trong tháng 4 1975, trước khi chiến tranh chấm dứt, vì nơi đây diễn ra trận chiến ác liệt cuối cùng trước khi miền Nam thất thủ. Chính xác hơn phải nói, đây là trận chiến ác liệt duy nhất từ khi miền Bắc quyết định dứt điểm miền Nam vào đầu tháng 3 1975. Trong trận Long Khánh đã có rất nhiều người chết, những người bị hy sinh vào giờ chót. Trong trận này, tất cả xác chết đều là người Việt Nam, có người đến từ ngoài Bắc, có người sống ngay trong Nam. Không có xác một người Mỹ nào cả vì các binh đoàn lính Mỹ đã rút về từ năm 1973. Sau Hiệp định Paris. Trong trại Long Khánh này cũng như ở Tràng Lớn, các bê trưởng cũng phải lên bộ chỉ huy họp hàng ngày để nhận chỉ thị. Và chỉ thị thường ngày vẫn là ổn định chỗ ăn chỗ ở. Người tù cải tạo giờ đây đã quá quen thuộc với khẩu hiệu này và cũng đã từ lâu không còn nhắc đến chuyện 10 ngày hoặc chuyện học xong thì về nữa. Mỗi khi đến một trại mới là phải ổn định chỗ ăn chỗ ở, xem như mình sẽ sống lâu dài tại đây. Lâu dài là bao lâu? Không ai biết. Trong trại này, A của Long nằm trong một cái phòng có nền xi măng, nằm thẳng trên nền nhà, không có ván lát làm giường như ở Tràng Lớn, và chật chội hơn nhiều. Cái khổ nhất ở đây là vấn đề nước. Cả ngàn người mà chỉ có một cái giếng lớn giữa sân, mà giếng lại có vách đất không xây, nên khi kéo nước lên bằng tay, cái gầu đụng vào thành là đất đỏ rơi xuống làm nước đục ngầu, phải mấy tiếng đồng hồ mới lắng được. Nên muốn có nước trong phải kéo nước từ sáng sớm khi chưa có ai dùng. Chỉ một lúc sau là nước bắt đầu đục và dần dần biến thành nước đỏ ngầu.
Cũng may là vào mùa mưa nên mỗi lần mưa là mọi người hứng nước mưa từ giọt danh trên mái tôn chảy xuống. Và thú vị nhất là được tắm mưa. Long khám phá ra cái thú này vừa hồi nhỏ chàng sớm ở Đà Lạt, lại ở nội trú, là xứ lạnh, đâu biết tắm mưa là gì. Vùng Long Khánh rất trù phú vì đất tốt lại mưa nhiều, nên quang cảnh xanh tươi không như ở Tràng Lớn nắng cháy. Long Khánh cung cấp rau quả cho Sài Gòn, đặc biệt là chuối. Mọi người hy vọng ở đây sẽ được ăn nhiều chất tươi hơn, và quả thật lâu lâu có được cái bắp cải. Nhưng không khi nào có một thứ trái cây gì, kể cả chuối, là trái cây thông thường và rẻ tiền nhất mọc ngay trong vùng. Còn gạo thì còn tệ hơn ở Tràng Lớn. Các bao gạo có in chữ tàu chẳng ai hiểu là gì, chỉ chứng tỏ đó là gạo đến từ Trung Quốc từ thời chiến tranh. Chắc là tích chữ lâu trong rừng nên bị ẩm ướt và bị mục. Nhiều hạt đã bị ăn rỗng, chỉ còn vỏ. Gạo như thế dĩ nhiên chẳng còn một chất sinh tố nào nữa cả. Sau vài tháng ăn uống kiểu đó, ít nữa có đến 1/4 thành phần tù cải tạo bị phù thủng vì thiếu sinh tố B1 có trong cám chung quanh hạt gạo còn tốt. Long cũng bắt đầu thấy mặt mình phình lên. Các bác sĩ khuyên mọi người nên phải bớt ăn mặn, nhưng ăn gạo mục lại thêm không có chất tươi thì làm sao tránh khỏi các bệnh do suy dinh dưỡng.
Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1975, nghe đồn sẽ có thịt để cải thiện bữa ăn. Quả đúng như thế, ngày hôm đó mỗi bê được chia 1/1 thịt, chia đều ra cho từng A. Mỗi A được hơn 1 lạng cho 10 người. A của Long bàn lui tính tới, chắc ăn nhất là thái nhỏ nấu cháo với muối, như vậy sẽ không mất đi một tí nào, mọi người lại được húp cháo thịt mừng ngày Quốc Khánh. Muốn thái thịt phải có dao, mà đâu có ai được mang dao theo vào trại tù. Nhưng cuối cùng thì ai cũng có cái lưỡi dao chế bằng miếng sắt niềng thùng đạn có rất nhiều ở Tràng Lớn, mài đi cho sắc, dùng làm dao cũng tạm được. Một lần khác, không biết có dịp gì đặc biệt hay không, mà mỗi A được 1 hộp sữa bò, sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ. Cả A họp lại bàn lui tính tới xem phải dùng hộp sữa kiểu nào cho được tối ưu. Có nên để dành ăn từ từ hay là thanh toán ngay một lúc. Rút cuộc qua một cuộc trưng cầu dân ý, đa số chấp nhận giải pháp 1 phút huy hoàng rồi thôi. Đổ cả hộp sữa vào với gạo nấu cháo sữa, mỗi người được húp một ít, vừa ngọt vừa bổ. Riêng Long chưa khi nào ăn cháo sữa cả, vì cứ tưởng tượng là đã ngán rồi. Vậy mà lần này húp vẫn thấy ngon ơi là ngon.
Tại trại Long Khánh này, Long khám phá ra một cái thú mới, đó là thuốc lào. Cho đến hết trung học, chàng sống nội trú trong trường dòng An Hoang ở Đà Lạt, nên không hút thuốc lá cũng là điều dễ hiểu. Về Sài Gòn học đại học, bạn bè rất nhiều người hút thuốc. Thời đó đã là một cái mốt. Kể cả sinh viên trong cư xá Đắc Lộ, phần đông đều hút thuốc. Chính linh mục giám đốc cư xá người Canada cũng hút. Bạn bè thân thiết mời nhau hút là chuyện thường ngày, nên Long cũng đôi khi thử hút trong những lúc tán gẫu, nhưng chàng chưa khi nào mua bao thuốc lá vì chàng rất sợ bị nghiện, cũng vì biết tính mình là dễ đam mê. Mãi đến sau này, khi đã lập gia đình và dạy học từ năm 1973, không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà chàng lại bắt đầu nghiện hút thuốc pip. Mặc dù nhiều khi bị Mai cằn nhằn, Pip là một từ phiên âm từ tiếng Pháp là pip, là cái tàu, trong Nam còn gọi là ống vố, do người Pháp đem theo họ khi vào Việt Nam, cùng với loại thuốc hút đặc biệt Caporal, còn có hỗn danh là Le Gros Cul. Dùng cho pip có mùi rất mạnh so với thuốc lá điếu. Thời kỳ lính Mỹ đến Việt Nam có hai hiệu thuốc pip là Half and Half và Mr. 79, rất thơm, do các siêu thị PX của Mỹ bán ra. Sau này còn có hiệu Ampora của Hòa Lan, trình bày bằng bao giấy với nhiều màu, mỗi màu một độ nặng nhẹ và hương thơm khác nhau.
Khi đi trình diện tại trường Ta Be, Long mang theo cái pip của mình và một bao Half and Half vào trại cải tạo. Chàng hút rất thần tiện, nhưng rồi cũng đến lúc hết thuốc. Khi còn ở chàng lớn, những tay nghiện thuốc lá nhờ bộ đội mua thuốc rê trong vùng về cuốn hút thay thuốc lá. Thuốc rê đối với ai không quen thì khó hút vì nặng hơn thuốc lá nhiều, nhưng trong trại cải tạo thì chẳng chê cái gì cả, có để hút là may rồi. Cái khó là phải tìm ra giấy cuốn thuốc để hút. Long dùng thuốc dê nhét vào tàu để hút cũng đỡ ghiền. Khi lên Long Khánh, không biết ai đâu đó trong trại nhờ được bộ đội mua thuốc Lào, loại thuốc Lào của người di cư vùng xóm mới Gò Vấp, rất ngon. Thế là bỗng nhiên nảy sinh ra dịch thuốc Lào, nhiều người thi nhau làm điếu cày với những vật liệu nhặt nhạnh trong trại. Điếu cày tương đối đơn giản, chỉ cần cái ống tre hay ống nhôm chứa nước phía dưới, đục cái lỗ để cắm vào cái nõ là chỗ dùng nhét viên thuốc vào để đốt. Cái khéo léo là ở chỗ chế ra cái nõ này, đầu phía trong nhúng vào nước, làm sao cho nó khi hút tiếng kêu nghe vang rõ rõ. Thuốc Lào là một loại cây thuốc tương tự như thuốc lá, nhưng khi hút nặng hơn nhiều. Long cũng đã từng thử như các bạn khác. Khi sáng sớm bụng còn đói, hút một điếu thuốc Lào xong là ngã ngửa ra vì say. Nhưng rồi dần dần cũng quen và ghiền.
Có thể nói hút thuốc lá là thú tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống của người tù, không có bất cứ một thú vui nào. Long biết nhiều bạn trước kia chưa từng đụng đến điếu thuốc, vậy mà cuối cùng cũng trở thành nghiện thuốc Lào sau một thời gian sống trong cảnh tù đầy. Những tháng đầu trong trại cải tạo có thể nói là gian khổ nhất, vừa thể xác lẫn tinh thần. Thay đổi đột ngột từ nếp sống bình thường ở bên ngoài qua nếp sống khắc khổ cùng cực ở bên trong. Cái khổ về tinh thần quan trọng hơn nhiều, vì không biết sẽ còn phải sống như thế bao lâu nữa, không thấy tia hy vọng gì của một ngày về. Và cũng rất sợ nếu có bệnh truyền nhiễm thì sẽ có bao nhiêu nạn nhân bỏ mạng trong trại. Một người tù bị kết án còn biết trước ngày về, dù bị kết án 6 tháng, 5 năm, 10 năm. Còn người tù cải tạo đã tình nguyện vào trại nên không biết khi nào mới được ra, và bị hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, không có tin tức gì về mình lọt ra ngoài, cũng không có tin tức gì của gia đình lọt vào bên trong. Vợ con không biết mình còn sống hay đã chết. Còn sống thì ở đâu? Trong Nam, ngoài Bắc? Có ở nơi rừng thiêng đức độc nào đó không? Cứ nghĩ đến gia đình vợ con anh B qua đời ở Tràng Lớn vì vết phòng không được chữa trị đúng mức, đến giờ này chắc vẫn không có tin tức gì về cái chết của chồng, của cha mình. gia đình vẫn tưởng anh đang sống trong một trại cải tạo nào đó. Trong môi trường sống như thế, đã có những anh em bắt đầu có dấu hiệu quẫn trí.
Một buổi chiều đẹp trời vào cuối tháng thứ ba kể từ ngày trình diễn ở Sài Gòn, các bê trường họp trên bộ chỉ huy về báo một tin sốt dẻo. Mọi người sẽ được trao đổi thư từ với gia đình. Tin vui vì ít nữa gia đình mình cũng biết mình còn sống đâu đó. Tin dữ vì nó có nghĩa là sẽ phải chịu đựng cảnh tù đầy này lâu dài. Quy định viết thư rất nghiêm ngặt. Mỗi tháng được viết một lá thư và được nhận một lá thư. Thư phải viết trên một trang giấy, nội dung tuyệt đối không được tiết lộ một chi tiết nào về cuộc sống trong trại cải tạo, nhất là không được cho mình biết đang ở đâu, và phải viết với tinh thần tích cực, có nghĩa là chỉ nói những điều tốt mà thôi, và phải động viên gia đình chấp hành tốt các quy định của nhà nước để không ảnh hưởng xấu đến việc học tập cải tạo của chồng mình, cha mình, con mình. Giấy và phong bì được các bê trưởng đem về phân phát. Lòng viết, anh vẫn mạnh khỏe, vẫn học tập tốt, lao động tốt để sớm được về với gia đình. Em và các con đừng lo lắng gì cả. Đại khái nội dung các lá thư đều là như thế. Quan trọng là vợ nhận được thư có chữ của chồng mình, thế thôi. Viết hết một trang giấy, bỏ vào phong bì, viết địa chỉ, không dán phong bì lại, nộp cho các bê trưởng để đưa lên ban chỉ huy. Giống như khi học trung học, làm bài luận văn theo chủ đề được thầy cô nêu ra, làm xong cũng nộp bài, thay vì nộp cho thầy cô thì bây giờ nộp cho quản giáo qua trung gian của các bê trưởng.
Không biết thư có được gửi đi hay không, mà cả tháng sau khi được phép viết cái thư thứ hai theo quy định mỗi tháng một thư, vẫn chưa ai nhận được thư trả lời của gia đình cả. Cứ thế cuộc sống vẫn tiếp tục, dù trong điều kiện khó khăn nào chăng nữa, bản năng sinh tồn của con người vẫn mạnh hơn hết các nhu cầu khác. Bản năng này mạnh mẽ nhiều hay ít, còn tùy cá tính của mỗi người được phơi bày trần trụi trong hoàn cảnh sống không còn quần là áo lượt, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn chức tước địa vị xã hội. Ông giáo sư đại học nằm gần anh cựu sinh viên của ông phải đi lính vì thi rớt. Ông thống đốc ngân hàng phải xếp hàng như mọi người trước nhà bếp để lấy cơm ăn cho đỡ đói. Long khám phá ra là trong hoàn cảnh cùng cực của sự sống còn, con người dễ lộ ra bản chất của mình với tất cả các tính tốt cũng như tính xấu, vì không còn gì để che đậy nữa.
Một nguồn giải trí của phần đông các bạn chung quanh Long là đài phát thanh CBD, nhái theo đài BBC London, là đài mà mọi người đón nghe khi còn ở nhà để biết tin tức chính xác về thời cuộc. CBD là viết tắt của cây bã đậu. Sở dĩ có cái tên đó vì trong sân của trại nắng chói chang có một cây bã đậu duy nhất tỏa bóng mát, là nơi tụ tập của một số phóng viên hằng ngày mon men ra đấy lấy tin tức. Chẳng ai biết nguồn tin tức từ đâu ra, và dĩ nhiên tin đồn thất thiệt là chính, nhưng vẫn là đề tài để giải trí. Cứ đến giờ trưa lại có phóng viên thu thập tin tức của đài CBD về báo lại cho các bạn khác, bàn ra tán vào, xem cái tin đó là khả tín đến mức nào, cũng qua được thời giờ đấu đáo. Một cách để nuôi dưỡng chút hy vọng, dù hy vọng có mong manh đến mấy chăng nữa, một chút còn hơn không. vậy mà cũng có khi tin CBD không đến nỗi thất thiệt lắm. Đó là trường hợp tin một người sắp được về. Đài CBD loan tin 2 ngày trước. 2 ngày sau, quả nhiên có một chiếc xe hơi dân sự lái vào trong bộ chỉ huy trại, ngăn cách với trại của Long bằng hàng rào kẽm gai, nhưng nhìn qua thấy được. Ít lâu sau, một người tù cùng trại nhưng ở khá xa Long ôm ba lô qua bên đó rồi leo lên xe đi. Đó là thời gian đúng 2 tháng sau ngày trình diện ở trường Ta Bè. Chưa ai học tập chính trị một ngày nào cả.
Vẫn theo nguồn tin của CBD thì anh chàng này có gia đình cách mạng, là cán bộ cao cấp bảo lãnh cho đương sự được về sớm, cam đoan sẽ được học tập cải tạo ngay trong gia đình cách mạng. Chẳng biết tin chính xác đến mức nào, có thêm mắm thêm muối nhiều hay ít, cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Trong mấy ngày sau đó, thêm vài người nữa được thả về, rồi bẵng đi 1 tháng, CBD loan toàn tin thất thiệt. Cuối tháng thứ 3, có thêm 2 trường hợp đặc biệt nữa, cũng như mấy người được về trước đó, 2 người này chưa học chính trị một chữ nào cả. Trở lại với sinh hoạt ổn định chỗ ăn chỗ ở, một hôm có tin một số B sẽ dọn nhà. Không phải chuyển đi trại khác mà chỉ là mở rộng trại cũ vì quá chật chội. Phía ngoài trại của Long có cái dốc thoai thoải xuống một cái suối, trước đây không ai được xuống đấy. Gần suối có một dãy nhà gạch bỏ hoang từ lâu, nay sẽ dùng làm chỗ ở cho tù cải tạo.
Trong số các đơn vị sẽ dọn nhà có A của Long. Được tin này, chẳng một mình lén đi thăm dò trước chỗ ở mới của mình xem sao. Dãy nhà được chia thành từng căn, có lẽ dành cho gia đình binh sĩ trước đây. Mỗi căn đủ chỗ nằm cho 10 người của một A. Có một cái sân nhỏ phía sau, rồi đến một cái trái nhỏ, chia ra một phần làm nhà bếp, một phần là cầu tiêu, có hệ thống dội nước đàng hoàng. Đây là một tiện nghi siêu việt, không ngờ được trong trại cải tạo, vì cho đến bây giờ, cầu tiêu chỉ là những cái hố gần bờ rào do người tù đào lấy, bắc ván lên làm chỗ ngồi. Không cần đi vào chi tiết, ai cũng mường tượng được những chỗ như thế bẩn thỉu hôi thối như thế nào. Nên dãy nhà này mỗi căn có một cái cầu tiêu máy thì quả là ngoài sự mơ tưởng của người tù cải tạo. Nhưng ngoài những ưu điểm đó, những căn nhà này không có nền xi măng mà chỉ là nền đất cỏ mọc tùm lum. Cửa ra vào và cửa sổ không còn cánh cửa. Cũng may là mái tôn không bị lủng và tường gạch vẫn còn nguyên. Nhưng đối với người tù cải tạo thì như thế cũng là tươm tất lắm rồi.
Trong khi thăm thú chỗ ở tương lai của mình, vào một căn nhà Long thấy trong đám cỏ dại có mấy cái lá khoai mì, tiếng Bắc gọi là cây sắn. Bạch cỏ ra xem, đúng là một cây khoai mì non, thân bị đạp đổ từ hồi nào, nằm dài theo mặt đất, nhưng đầu vẫn cố ngừng lên, sống mạnh sống hùng. Chàng nhổ lên thì được 2 củ nhỏ bằng ngón tay cái, ngắn cỡ nửa gang tay, nhưng mà quý lắm. Từ ngày bước chân vào trại tù cải tạo, đây là lần đầu tiên chàng tìm thấy một thức ăn tươi. Lòng lưỡng lự, trong A của chàng, mọi người đã thân thiết nhau, cái gì cũng chia đều. Thế 2 củ khoai mì bé tí này có chia cho mọi người ăn chung không? Chia ra thì mỗi người chẳng được bao nhiêu, chàng nghĩ thế. Nghĩ lại thì thấy ăn một mình cũng ích kỷ, nhưng mà lâu quá không được ăn một cái gì tươi cả. Chàng đem về tìm cách luộc mà không cho ai biết. Sẽ ăn ngấu nghiến, chứ khi nào củ khoai mì lại ngon như thế. Trước đây ở nhà, Long đã từng ăn những củ khoai to, hộp khoai mì có thêm dừa nạo này, muối mè và đường, cũng đặc biệt lắm đấy chứ. Nhưng mà chưa khi nào chàng cảm nhận được cái ngon đặc biệt của hai củ khoai mì này. Ăn xong rồi, trong lòng vẫn thấy áy náy vì đã không chia cho các bạn khác.
Và mấy chục năm sau, chính cái áy náy đó đã làm Long vẫn còn nhớ mãi câu chuyện hai củ khoai mì bé tí tẹo kia. Mỗi lần nhớ lại, chàng lại phải nại ra một cái cớ gì để gọi là được trường hợp giảm khinh. Lúc đó chàng đói, đói lắm.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 54 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 55 có tựa đề 10 bài học chính trị. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.